Việt Nam trong dòng thời sự.
Nằm trên trục đường lớn Châu Văn Liêm, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tấp nập người ra vào. Một số người chờ ngoài khuôn viên thoáng đãng, một số khác thì ngồi trên những chiếc ghế đủ màu sắc trong sảnh đón bệnh nhân rộng mênh mông, có sức chứa khoảng 200 người. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được xây trên nền bệnh viện cũ từ thời Pháp năm 1885. Kể từ lúc khánh thành và đi vào hoạt động ngày 21 tháng 9 năm 2014, bệnh viện đã trở thành một trung tâm y tế lớn của vùng đồng bằng sông Cửu Long do khoảng cách với các tỉnh lân cận chỉ trên dưới 100 km. Đồng thời, bệnh viện cũng giúp giảm tải rất nhiều cho các bệnh viện tuyến trên, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ được xếp hạng 1 theo phân loại của Bộ Y tế và có 36 khoa phòng khác nhau, cùng với đội ngũ hơn 750 cán bộ, y bác sĩ, điều dưỡng, nhân viên, cùng với hơn 500 giường bệnh, và đặc biệt là một sân đáp máy bay trực thăng cấp cứu trên nóc tầng 9 của tòa nhà. Khoảng 40% bệnh nhân của bệnh viện đến từ các địa phương lân cận. Trả lời phỏng vấn Ban Việt ngữ Đài RFI, Phó Giám đốc Bệnh viện, bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa cho biết, ngoài cơ sở hạ tầng theo chuẩn quốc tế, bệnh viện còn nổi tiếng với trang thiết bị hiện đại, nhiều nguồn vốn hỗ trợ phát triển chính thức, gọi tắt là ODA của chính phủ Pháp theo quyết định của Thủ tướng Việt Nam ngày 5 tháng 9 năm 2013.
Dự án này với sự tài trợ tham gia của Pháp là 19.500.000 euro dưới hình thức là các trang thiết bị y tế, bao gồm là 374 danh mục thiết bị và trên 2.000 số lượng máy móc. Các cái máy móc này là giúp cho chúng tôi là được trang bị đồng bộ từ chẩn đoán, chăm sóc, điều trị và kể cả phục hồi chức năng. Những cái máy móc thiết bị này của dự án ODA này là những máy móc thiết bị rất là hiện đại, đến từ Pháp là 70% và 30% là ngoài Pháp. Phải nói Pháp là một nước phát triển nằm trong G7, cũng có trình độ y tế rất là cao. Thành ra là những cái máy móc thiết bị ở Pháp, mặc dù là có thể chưa nhiều bằng một số các nước khác, nhưng mà cũng đã tham gia ở cái thị trường Việt Nam và một số bệnh viện lớn cũng đã sử dụng. Thành ra là chúng tôi đánh giá cao những cái máy móc thiết bị của Pháp.
Chuyến hàng đầu tiên được chuyển giao cho bệnh viện vào ngày 14 tháng Giêng năm 2016. Và hơn 80% thiết bị hiện đại của đợt này đã được nghiệm thu và đưa vào sử dụng như máy tuần hoàn cơ thể, máy thở, máy gây mê giúp thở, máy tán sỏi ngoài cơ thể, máy tán sỏi niệu quản, máy nội soi đường mật, v.v. Phó Giám đốc Nguyễn Văn Nghĩa cho biết.
Nhờ trang thiết bị của dự án ODA của Pháp, chúng tôi triển khai rất nhiều kỹ thuật mới. Và những cái kỹ thuật mới này là giúp cho bệnh nhân không có cần thiết phải đi lên tuyến trên thành phố Hồ Chí Minh và cũng làm giảm cái chi phí cho người bệnh. Nhiều cái trường hợp là chúng tôi đã điều trị thành công. Trong tuần này thì chúng tôi bắt đầu nhận chuyển giao mổ tim ca đầu tiên vào ngày 15 tháng 12 này.
Trong khi đi thăm hai bệnh nhân điều trị sỏi thận và sỏi mật, bác sĩ La Văn Phú, trưởng khoa ngoại tổng hợp cho biết, khi đi tu nghiệp ở Thụy Sĩ, ông nhận thấy bác sĩ Việt Nam hoàn toàn có khả năng điều khiển được những trang thiết bị hiện đại như vậy. Song lúc đó, Bệnh viện Đa khoa Cần Thơ vẫn chưa có điều kiện để trang bị. Là người trực tiếp điều trị cho các bệnh nhân bị sỏi thận và sỏi mật, ông giải thích những ưu việt của công nghệ máy nội soi đường mật như sau.
Đây là bệnh nhân tên Em, bị một cái bệnh lý sỏi mật rất là phức tạp. Nhưng mà nhờ cái trang thiết bị, cái của EDA tài trợ đó, tức là máy nội soi đường mật và tán sỏi bằng điện thủy lực, tức là điều trị sỏi đường mật nói chung và đặc biệt là sỏi trong gan. Nếu như không có cái trang thiết bị này thì những cái sỏi trong gan là bác sĩ dù chẩn đoán được cũng không có điều trị được. Tức là Việt Nam mình hay nói chơi là bó tay. Thì cái trang thiết bị này có thể là đầu tiên của thành phố Cần Thơ. Và thường trước đây thì nếu không có là bệnh nhân này phải đi Sài Gòn, rất là xa xôi, tốn kém và là quá tải. Nhưng mà từ khi có cái trang thiết bị đó thì thứ nhất là bệnh nhân được hưởng cái kỹ thuật cao. Nếu không là mình phải mổ mà thậm chí mổ chưa chắc lấy được. Nhưng mà nhờ cái này là mình soi bệnh nhân không có đau đớn, hồi phục nhanh, nằm viện ngắn, người ta trở lại lao động sớm. Thì đây là một trong những ưu điểm của những cái trang thiết bị. Thậm chí như Bệnh viện Đa khoa Trung ương vẫn chưa có trang thiết bị này. Bệnh nhân này được mổ bên Đa khoa Trung ương phải không?
Dạ.
Thì rồi cuối cùng đáng lẽ là người ta kêu đi Sài Gòn. Nhưng mà sau đó bệnh nhân đến đây và chúng tôi đã điều trị coi như thành công cho bệnh nhân.
Thì lại đây nghe em nói là ở bên đây là có mấy tán sỏi, thành thử ra em ra đây, bữa nay nó là 2 tuần, chứ em khỏi đi thành phố. Rồi tán sỏi đâu 3 bữa, 4 bữa nay gì rồi, thì em bình thường. Em xuống em ăn hộp cơm là hết liền đó.
Bây giờ nè,
so
với mổ như ở bên đó với lần điều trị ở đây lần nào thấy...
Thấy ở đây nó khỏe hơn. Là em tán sỏi ra rồi là em ăn cơm, em đi đứng bình thường tới nay luôn á. Đi xuống đất mua đồ ăn luôn.
Trường hợp thứ hai được bác sĩ La Văn Phú giải thích là một ca đặc biệt mắc sỏi mật.
Cái trường hợp này nó cũng vậy, là bệnh nhân bị sỏi mật. Trong đường mật của bệnh nhân là có khoảng 200 viên sỏi, cái kỷ lục. Thì mình đã mổ rồi nhưng mà còn sỏi trong gan cũng không lấy được. Thì bệnh nhân nhập viện lại này để điều trị cái sỏi trong gan. Thì nhờ cái máy nội soi với lại tán sỏi đường mật bằng điện thủy lực thì đã giải quyết cái sỏi mật cho bệnh nhân. Thế là ở đây là mình tán sỏi là mình sẽ đưa cái máy nội soi vào cái đường hầm này, mình sẽ đưa cái máy soi vô và cái màn hình đó mình để cái góc là bác sĩ thấy màn hình để làm và cũng cho bệnh nhân thấy được.
Mổ Vinh Long Xuyên thì nó ngay em về lói lắm, ngồi không được đó. Về xuống Cần Thơ này bác Phú mổ nơi kia về là nó khỏe, tán nhẹ. Cứ như mình nằm mình coi tivi gì hả? Cái máy này rất là tốt.
Nhờ dự án ODA của Pháp được cho là dự án lớn nhất của đồng bằng sông Cửu Long, từ một đơn vị thiếu thốn về vật chất, Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ hiện là một trong những cơ sở có trang thiết bị hiện đại bậc nhất, đầy đủ nhất mà nhiều bệnh viện lớn khác trong khu vực cũng chưa có, như lời giải thích của một bác sĩ phụ trách khoa hồi sức tích cực.
Chung là trước đây khoa hồi sức tích cực chống độc lúc nào cũng luôn luôn cũng thiếu máy thở hết. Bệnh nhân thì nhu cầu rất là cao, thậm chí phải chuyển viện vì lý do là thiếu máy thở. Nhưng mà nhờ cái hàng ODA về thì có cung cấp máy thở cho khoa. Vậy đó bây giờ là mỗi một giường bệnh đều có máy thở hết. Nó cũng giải quyết được rất nhiều. Trước đó thì ở bệnh viện cũng có, nhưng mà máy thở nhiều hãng, nhiều loại. Thì lúc nào cũng thiếu, khoảng 10 mấy cái mà hồi lúc nào cũng thiếu hết. Tại vì đây lúc trước thì 20 giường, mà sau này lên tới 30 giường bệnh rồi. Tất cả bác sĩ ở đây phải được tập huấn thở máy thở hết thì mới được sử dụng. Mỗi một năm là có 2 hoặc 3 lớp được đi tập huấn hết.
Bác sĩ La Văn Phú nhận xét, người được hưởng lợi nhiều nhất chính là bệnh nhân. Từ chi phí điều trị giảm do không phải lên tuyến trên, đến tiết kiệm về thời gian vì bệnh nhân phục hồi nhanh, không đau đớn.
Chính nhờ những cái trang thiết bị đó mà bệnh nhân của Cần Thơ nói riêng và của đồng bằng sông Cửu Long nói chung được hưởng lợi rất là nhiều. Thì nhờ những cái trang thiết bị này mà chúng tôi đã điều trị rất là tốt cho bệnh nhân. Tức là ngoài những ưu điểm là trước đây mình mổ mở thì bây giờ mình đã ứng dụng cái phẫu thuật nội soi. Thì cái đó là cũng nhiều bệnh viện áp dụng. Tuy nhiên với cái trang thiết bị mới thì cái chất lượng điều trị ở bệnh viện chúng tôi là nó được nâng lên một cái bước rất là rõ. Trong cái dự án ODA thì phải nói là rất nhiều trang thiết bị và có những cái nhiều chuyên khoa. Tuy nhiên trong cái lĩnh vực như sỏi mật thì bây giờ là ở bệnh viện chúng tôi là có đầy đủ trang thiết bị để điều trị tất cả các cái loại sỏi mật. Mà trước đây chúng ta nói là sỏi trong gan thì ở Cần Thơ là chưa có trang thiết bị để điều trị. Tuy nhiên từ tháng 6 năm 2016 tới nay thì những bệnh nhân có sỏi đường mật trong gan chúng tôi cũng đã tự điều trị và bệnh nhân không phải lên tuyến trên.
Phó Giám đốc bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa nhận xét dự án ODA của Pháp cho Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ tượng trưng trong mối quan hệ hợp tác giữa hai nước Pháp-Việt trong lĩnh vực y tế. Tuy nhiên, không chỉ dừng lại ở chương trình đào tạo chuyên môn theo gói thầu, bệnh viện còn hướng mở hợp tác trao đổi với nhiều trung tâm y tế lớn khác của Pháp, trong đó có chương trình gửi bác sĩ đi tu nghiệp và mời bác sĩ Pháp sang làm việc tại bệnh viện.
Gần đây chúng tôi cũng có hợp tác với viện trưởng Périgueux và cũng đã đưa một bác sĩ đi đào tạo về lĩnh vực can thiệp tim mạch tại viện trưởng Périgueux trong khoảng thời gian 1 tháng. Sắp tới những sự hợp tác và trao đổi đào tạo giữa hai bên thì cũng được tiến hành. Và tháng 3 tới thì cũng có một giáo sư ở bên Pháp qua làm việc với bệnh viện về lĩnh vực nội soi tiêu hóa.
Vẫn theo bác sĩ Nguyễn Văn Nghĩa, mục tiêu của ban giám đốc là xây dựng Bệnh viện Đa khoa thành phố Cần Thơ thành bệnh viện trung tâm kỹ thuật cao, đồng thời kết hợp với một số bệnh viện lớn ở trong vùng thành một trung tâm y tế của Cần Thơ và vùng đồng bằng sông Cửu Long.